Chào các bạn, chàng ngốc già đây. Đợt này làm YouTube đó cho nên thấy cái số lượng subscriber, số lượng view nó tăng lên, thấy cũng ham vui quá trời. Cứ như là lúc đầu, thời gian đầu mà làm podcast vậy đó. Thì các bạn nào mà chưa biết YouTube của chàng ngốc già đó thì cứ search chàng ngốc già thì sẽ thấy ngay luôn. Trong cái podcast hôm nay, chàng ngốc già muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện về cái câu nói mà mình hay nghe đó. Cái này là chắc là cũng phải ít nhất một lần trong đời là các bạn cũng đã nghe rồi. Đó là cái câu là nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Như vậy thì mình sẽ nhìn nhận về cái câu nói này nó như thế nào. Thì khi mà mình có cái suy nghĩ là mình nhìn lên thì không bằng ai, rồi mình nhìn xuống thấy cũng không ai bằng mình, thì đa phần trong cái trường hợp này đó là cảm giác đó là một cái sự an phận ha. Có nghĩa là mình không có muốn cái cố gắng thêm nữa, tại vì mình thấy rằng là như vậy là đủ rồi, đúng không? Thì nó có cái vấn đề gì trong cái chuyện rằng là mình thỏa mãn với mình hài lòng với cái mà mình đang có mà mình không có cố gắng thêm nữa. Thì cái trường hợp này thì nó ở rơi vào cái tâm lý chung thôi. Khoa học thì người ta cũng có nghiên cứu rồi. Có nghĩa là đa phần cái con người đó, cái human, cái con người mình đó, thì mình hay có cái tự ước lượng rằng là mình là ở cái mức gọi là trên trung bình. Nhưng mà rất là đáng tiếc là rất là nhiều nghiên cứu ha, người ta đã công bố ra rồi. Có nghĩa là kể cả trong cái việc mà người ta làm nghiên cứu về cái khả năng học nè, điểm thi nè, rồi cũng như là cái đầu tư tài chính nè, cái kết quả đầu tư nè, thì thường đa phần là những cái người tham gia trong các cái khảo sát đó thì đều là cái overconfidence, là hơi tự tin á, chứ không phải tự ti, hơi tự tin ha, cái là gọi là tự tin quá về cái bản thân của mình. Thì khi mà mình có cái suy nghĩ rằng là như vậy thì đủ rồi, rồi vậy là được rồi thôi, không cần cố gắng gì nữa, thì cái đó nó khá là nguy hiểm. Bởi vì các bạn biết rằng là bây giờ thế giới nó vận động rất là nhanh ha. Những cái gọi là uncertainty á, những cái mà nó không chắc chắn hay là bất trắc trong cái cuộc sống đó, nó ngày càng nhiều. Nó không giống như là 30 năm trước hay là 50 năm trước, mọi thứ nó ổn định ha. Cái sự kết nối giữa quốc gia này với quốc gia khác nó ít. Còn bây giờ thì cái sự kết nối giữa quốc gia này với quốc gia khác nó nhiều hơn, nó sâu hơn. Cho nên là một cái biến động ở một cái nơi nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến một cái nơi khác. Ở một cái gọi là chẳng hạn như là ở Bắc bán cầu thì một cái sự kiện gì đó nó có thể ảnh hưởng đến Nam bán cầu luôn, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói tiếp là như vậy thì mình không có cái gọi là an phận hay là không có cái cố gắng lên, thì nó không đúng. Bởi vì là đấy, thế giới nó luôn có những cái thay đổi như vậy, cho nên là mình giống như là mình đạp xe đạp vậy đó. Nếu mà mình không đạp đó thì nó sẽ hết cái quán tính đó xong rồi, thì xe đạp nó sẽ bị dừng lại và mình sẽ bị ngã. Cho nên là mình phải luôn luôn vận động. Bây giờ thì là nếu bằng cách nào là mình thoát ra khỏi cái tình trạng này, thì lúc này đó là mình nên nhìn lên ha. Mình nhìn lên ở chỗ là mình phải có một cái sự phấn đấu, có nghĩa là mình phải có một cái mục tiêu. Bởi vì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào cũng vậy đó, có rất là nhiều người giỏi ha. Mình luôn trong cái tâm thế là luôn luôn học hỏi, tìm hiểu thêm. Đến khi nào mà mình vẫn chưa nằm được trong cái top 10 giỏi nhất thế giới, mình chưa được thế giới công nhận đó, hoặc là mình nằm trong top 1% của cái lĩnh vực của mình, thì điều đó có nghĩa rằng là mình luôn luôn còn những cái điều mới để hay ho khám phá, để mà học hỏi. Nhưng mà nó ở một cái thái cực ngược lại đó, là mình cũng không nên chỉ có nhìn lên không thôi. Mình nhìn lên để mà mình đặt mục tiêu phấn đấu, chứ không phải là mình nhìn lên để mà mình tạo cái stress cho mình ha. Mình cũng nhìn xuống để mà mình hiểu và mình cảm thông hơn. Thường là mình nhìn xuống để mà mình thấp hơn đó, để mà mình hiểu, mình cảm thông, mình chia sẻ, chứ không phải là mình nhìn xuống để mà mình thấy rằng là mình ở một cái vị thế hay là ở một cái vị trí cao hơn. Nhìn xuống đó thì nó tạo cho mình một cái cảm giác yên tâm, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ tạo cho mình một cái gọi là chủ quan. Còn nhìn lên đó, đặt cái mục tiêu cao hơn đó, để cho mình phấn đấu đó, thì trong trường hợp đó nó sẽ giúp cho mình nỗ lực hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có cái nguy hiểm là nó sẽ làm cho mình cảm giác là tự ti ha, giống như mình cảm giác là mình thua kém đó, cho nên là cái đấy nó cũng nguy hiểm. Và trong trong khoa học đó, người ta có trong quản trị bản thân đó, thì người ta có một cái người ta gọi là mình phải đặt được cái mục tiêu cho mình. Thì trong quản trị hay quản lý bản thân đó, người ta có cái mục tiêu, người ta khuyên là nên đặt một cái mục tiêu gọi là SMART. SMART này có nghĩa là cũng là lanh lợi thông minh trong tiếng Anh đó, nhưng mà thật ra nó là cái từ viết tắt ha, của 5 cái chữ trong tiếng Anh đó. SMART viết tắt đó là chữ S, đó là specific, nghĩa là mục tiêu nó phải cụ thể. Rồi M, cái mục tiêu đó phải measurable, nghĩa là nó phải đo lường được. Rồi cái mục tiêu đó phải attainable, nghĩa là nó phải đạt được. Rồi mục tiêu đó nó phải realistic hay là relevant, nó phải gắn với lại bản thân của mình ha, chứ đừng cái vì đặt mục tiêu của người khác. Và cuối cùng là nó phải có cái time bound, nghĩa là nó phải có cái thời hạn để mà thực hiện được. Thì cái mục tiêu SMART này chốt lại là gì? Nó là mục tiêu phải cụ thể nè, phải đo lường được nè, rồi phải có thể khả năng đạt được nè, rồi phải relevant là phải nó phải liên quan đến mình, và cuối cùng là phải có cái thời gian thực hiện. Thì cái này nó nhiều lắm. Ví dụ như là cái mục tiêu này mình có thể đặt trong cái nghề nghiệp chuyên môn của mình, rồi cái mục tiêu này có thể đặt trong về cái mục tiêu tài chính của mình. Chàng ngốc già lấy một cái ví dụ là mình đặt về cái mục tiêu tài chính thì mình cũng phải đặt cái mục tiêu là SMART, và tùy mỗi người có một cái mục tiêu cụ thể nó khác nhau và đo lường được. Ví dụ như mình nói là mình mục tiêu là mình có căn nhà, nhưng mà phải cụ thể là căn nhà nhà loại nào chứ, đúng không? Rồi cũng cái nhà loại đấy, nhưng mà cái giá trị của căn nhà là bao nhiêu. Ví dụ như là mình đặt ra cái mục tiêu là mình cần căn nhà nó có cái giá trị là ví dụ như là 1 tỷ đồng, đúng không? Như vậy, như thế mình phải có cái mục tiêu cụ thể. Rồi vấn đề là mình đặt cái mục tiêu như vậy là mình, cái khả năng của mình có đạt được hay không. Nếu mà cái khả năng của mình chưa đạt được thì bây giờ là mình có thể cố gắng được hay không. Thì đấy là cái mà cái mục tiêu. Chàng gốc già biết là có những cái người, nhiều người đó, người ta đặt cái mục tiêu tài chính nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng và có thể đạt được ha, và không phải chạy theo cái mục tiêu tài chính. Chẳng hạn như chàng gốc già cũng rất là thích cái suy nghĩ này. Ví dụ như là mình tính toán ra đi, trong một năm cái nhu cầu chi tiêu tài chính của gia đình mình là bao nhiêu đó. Ví dụ như là cả cái nhu cầu chi tiêu của gia đình mình là ví dụ như là bao nhiêu nhỉ? Ví dụ như là 500 triệu một năm đi, thì mình cần làm sao mà mình kiếm được cái thu nhập đủ cover cái chuyện đấy. Có nghĩa là kể cả tất cả các cái khoản dự phòng đồ này nọ, tất cả đó nó gói ghém trong 500 triệu, thì mình làm sao mà mình có tạo ra được cái thu nhập là 500 triệu một năm đó. Vậy là đủ rồi, đúng không? Rồi thời gian còn lại thì mình dành cho cái khác, mình dành cho gia đình, mình dành cho phát triển bản thân, mình dành cho những cái thú vui của mình, chứ không phải là mình chỉ có cắm cúi là mình chỉ đi kiếm tiền. Đấy, cho nên là cái mục tiêu là mình phải cụ thể và mình đo lường được, và nó relevant với mình, nó phù hợp với mình, nó phù hợp với lại cái style, cái phong cách sống của mình. Thì đấy là mỗi người có một cái mục tiêu khác nhau, mỗi người có một cái mục tiêu SMART khác nhau là như vậy. Cho nên là trong cái trường hợp này đó, mình phải có được một cái riêng, một cái câu trả lời riêng cho mình về cái SMART. Nói tóm lại là bây giờ trong cái chuyện mà quan niệm về cái cuộc sống đó, khi mà mình nhìn lên hay là mình nhìn xuống đó, thì nó đều có cái hai cái thái cực của nó hết á, đều là tích cực và tiêu cực. Nhưng mà chàng ốc già muốn có một cái lời chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ đó. Mình đừng có nên sớm an phận với lại cái mà những cái gì mà mình đạt được ha. Mình đặt một cái mục tiêu luôn luôn thách thức với mình cao hơn một chút, để mà mình luôn cố gắng là mình tìm hiểu, mình học hỏi thêm. Rồi mình cũng nên nhìn xuống để mà mình có cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ, chứ không phải là cái nhìn xuống để mà mình tự mãn. Còn mình nhìn lên để mà mình có một cái sự cố gắng và phấn đấu. Nhưng mà đấy, nhắc lại là mình luôn luôn lưu ý là mình đặt sao cho cái mục tiêu phấn đấu của mình đó nó phù hợp ha, nó tương thích với bản thân của mình, nó tương thích với cái khả năng của mình. Và nhớ là cái mục tiêu đó nó nên smart ha. Nó nên cụ thể, nó phải đo lường được bằng một cái gì đó cụ thể, đo lường được, nó phải đạt được với trong cái khả năng của mình. Nếu mà mình chưa đủ thì mình hãy cố gắng rèn luyện, rồi cái mục tiêu đó nó phải relevant với mình, và mục tiêu đó nó phải có trong một cái khung thời gian nào nhất định để mà thực hiện. Thì để mà phấn đấu, để mà phát triển đó, thì thường là mình phải cố gắng nhiều, mình phải đi xa, mình phải mở mang cái đầu óc của mình mở rộng tầm nhìn, mình open mind, mình chấp nhận những cái ý kiến, những cái thông tin khác, luôn luôn cởi mở, không có bị đóng gói trong một cái hộp suy nghĩ nào đó. Và cái cách tốt nhất để mà mở rộng đó, để phấn đấu lên đó, là mình chỉ có cách là mình sẽ phải giao lưu nhiều, mình đi nhiều, đi xa ha, mở mang cái tầm nhìn, cái thế giới quan của mình. Và một cách nữa đó là thông qua ngoại ngữ, mình phải có cái ngoại ngữ tốt nhất là tiếng Anh. Mà khi mà mình mở cửa được cái chìa khóa, mình mở được cái cánh cửa tiếng Anh, thì mình sẽ mở được nhiều cái cánh cửa ngoại ngữ khác, và nó sẽ mở ra cho mình rất là nhiều. Thì đấy là cái mà chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình nên đồng thời nhá, nghĩa là vừa nhìn lên và vừa nhìn xuống, không nên an phận với cái những gì mà mình đang có, luôn luôn đặt những cái mục tiêu thách thức mình một chút hơn. Chàng ốc già cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Chàng ốc già bây giờ thì cũng có đầu tư thêm bên cái YouTube đó. Đấy thì các bạn có thể vừa bên YouTube thì nó có những cái video clip nó trực quan sinh động hơn. Còn bên podcast này đó thì mình nghe và mình suy ngẫm nó nhiều hơn. Đấy là cái mà mong muốn mà chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Có thể là chàng ốc già sẽ chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình ha. Mến chào các bạn và chúc các bạn khỏe nha. Chào các bạn.